Huyền Thiên, chương 668, ca nói là tự nhiên lớn lên, góc truyện audio.com, chúng ta cùng nhau, Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi nắm tay nhau nói, cẩn thận một chút, Dương Thiên Lôi căn dặn nói, nhẹ nhàng hôn Phong Linh Nhi, sau đó lại hôn Phạm Linh Nhi. Phong Linh Nhi thì không có gì, nhưng Phạm Linh Nhi lại vẻ mặt đỏ bừng, dung mạo Phạm Linh Nhi không chút nào kém chúng nữ, khí tức trên người tràn đầy kiều mị, bất cứ lúc nào cũng đều có vẻ động nhân, người thấy mà yêu. Chỉ là hơi rụt rè, hơn nữa Dương Thiên Lôi cũng phát hiện nha đầu kia đối với Phong Linh Nhi cực kỳ quyến luyến, thậm chí có khuynh hướng có chút vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân khiến Dương Thiên Lôi đến bây giờ cũng không có chân chính động thủ. Bất quá, Dương Thiên Lôi cũng biết theo số lần song tu tăng nhanh, nha đầu kia đã phát sinh cải biến rất lớn. Một chút chán ghét ban đầu, bây giờ đã là xuân thủy nhộn nhạo, thậm chí có chút thích thú. Không bao lâu nữa, hoàn toàn chinh phục cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa là cùng nữ hài ngốc Phong Linh Nhi cùng nhau song phi. Hai người cùng đáp ứng một tiếng, trong nháy mắt cũng chạy như bay đến trăm nghìn dặm. Khí tức cả hai nhất thời kết thành một thể, dẫn động đại thiên kiếp. Bao gồm chính các nàng cũng không biết đồng thời dẫn động đại thiên kiếp sẽ có tình huống thế nào. Thế nhưng, tại sát na đại thiên kiếp bắt đầu ngưng tụ thành, tất cả mọi người minh bạch tựa hồ cùng người khác cũng không có gì khác nhau. Bởi vì trong hư không xuất hiện là hai hắc động khủng bố, duy nhất khác biệt là hai hắc động tựa như luyện thành nhất thể. Hơn nữa, uy lực so với lúc chúng nữ dẫn động hơi lớn hơn chút. Thấy một màn như vậy, mọi người cũng yên lòng. Kết quả, nằm trong mọi người dự liệu, không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm gì, thành công vượt qua đại thiên kiếp. Tối hậu chỉ còn lại có Tiểu Bạch vẻ mặt mất hứng, chua môi lên. Tiểu nha đầu này biểu tình cực kỳ đáng yêu, lại cực kỳ ủy khuất. Bởi vì, ngày hôm nay nàng sở dĩ theo đi ra cũng không phải muốn dẫn động đại thiên kiếp. Không phải nàng không muốn, mà là Dương Thiên Lôi không cho. Bởi vì hắn lo lắng Tiểu Bạch không thể vượt qua. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đến bây giờ Dương Thiên Lôi cũng không có cùng Tiểu Bạch song tu. Do đó có thể tấn chức đến thần đạo cửu cấp đỉnh phong, Tiểu Bạch hoàn toàn là dựa vào thiên phú siêu cấp của linh thú, và điên cuồng tu luyện. Chủ nhân thối, chủ nhân đáng chết. Tiểu Bạch cũng muốn dẫn động đại thiên kiếp. Tiểu Bạch nhìn biểu tình mừng rỡ của chúng nữ, trong con mắt khả ái nước mắt vòng quanh quay về phía Dương Thiên Lôi nói. Sau đó, dĩ nhiên trực tiếp lao ra, đồng thời đã đem khí tức và thần niệm của bản thân hoàn toàn phóng xuất ra. Một cử động này hoàn toàn là điên cuồng. Dương Thiên Lôi muốn ngăn cản đã không kịp, bởi vì khí tức của Tiểu Bạch đã phát ra, đại thiên kiếp đã khởi động. Tiểu Bạch ngươi điên rồi. Tiểu Bạch, chúng nữ hoảng sợ hét lớn. Các nàng đều biết lúc này Tiểu Bạch hoàn toàn không có đến cực hạn của nàng. Hơn nữa tình huống không có Dương Thiên Lôi song tu, tâm cảnh của nàng và lĩnh ngộ đối với thiên địa pháp tắc càng không bằng các nàng, như vậy có thể thành công sao? Tiểu Bạch muốn, chủ nhân ghét bỏ nhân ra. Hu, hu, Tiểu Bạch khóc nức nở nói. Cầm, Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa tức nổ phổi. Hắn không cùng Tiểu Bạch song tu, thứ nhất là nghĩ đến bộ dáng lúc trước của nàng ít nhiều có chút phóng không ra. Thứ hai, hiện tại Tiểu Bạch cho hắn. Góc truyện audio.com, cảm giác tựa như một tiểu cô nương không hiểu chuyện, hắn đâu có tâm tình cùng nàng huyên náo. Nhưng hiện tại Tiểu Bạch thương tâm như vậy, điên cuồng mà như vậy, điên cuồng mà dẫn động đại thiên kiếp, Dương Thiên Lôi có tức cũng vô dụng. Tức giận mắng một tiếng, Dương Thiên Lôi nhất thời hóa thành một đạo lưu quang vọt tới bên cạnh Tiểu Bạch. Lúc này, đại thiên kiếp đã hình thành, chỉ cần vài phút ngắn ngủi, đạo đại thiên kiếp thứ nhất sẽ đánh xuống. Thời không pháp tắc, trong sát na Dương Thiên Lôi liền trực tiếp ngưng tụ thành thời không pháp tắc, đưa hắn và Tiểu Bạch hoàn toàn vây quanh. Tuy rằng một ngày bình thường, đó là một năm thời không pháp tắc thế nhưng vài phút thời gian nhân với 365 lần cũng đủ để cho Dương Thiên Lôi và Tiểu Bạch khởi động âm dương niết bàn kinh hoàn thành mấy vòng chu thiên. Tuy rằng chỉ vài cũng không thể tạo ra tác dụng mang tính quyết định gì, nhưng ít ra có thể để thăng tâm cảnh đối với lĩnh ngộ đối với thiên địa pháp tắc của Tiểu Bạch một chút ít nhiều có trợ giúp. Thế nhưng, khiến Dương Thiên Lôi không nghĩ tới là trong nháy mắt khởi động thời không pháp tắc, tốc độ thiên kiếp hình thành ở trong cảm giác của hai người không có cải biến chút nào. Mà đám người Dương Thiên Lệ ở ngoài thời không pháp tắc cảm giác chỉ là trong nháy mắt đạo thiên kiếp thứ nhất đã ầm ầm một tiếng từ trên trời giáng xuống. Đây có ý nghĩa gì? Bất cứ ngoại lực nào cũng đều không thể ảnh hưởng chút nào đến đại thiên kiếp. Giờ khắc này, thời không pháp tắc căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Tiểu Bạch chờ ngươi thành công vượt qua đại thiên kiếp, ca sẽ cùng ngươi song tu. Dưới thời không pháp tắc vẫn chỉ có vài phút, Dương Thiên Lôi biết căn bản vô dụng, chỉ có thể gắt gao ôm lấy Tiểu Bạch nói. Thật không, Tiểu Bạch chính là nữ nhân của chủ nhân, cùng Tử Hàm các nàng như nhau, đúng không? Đúng rồi, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải chống đỡ. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Ừm, chủ nhân gia nhất định sẽ vượt qua. Tiểu Bạch vốn quá đỗi thương tâm, giờ khắc này, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, khả ái kia lấp láng hưng phấn quang huy, vô cùng kiên định nói. Vừa nói, khí tức trên người nàng bỗng nhiên điên cuồng mà tăng nhanh. Răng rác, đạo thiên kiếp thứ nhất rốt cục oanh kích lên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Bạch. Đọc truyện kiếm hiệp, Tiểu Bạch chỉ là hơi rung động, cũng không có bất kỳ thương tổn gì. Thậm chí ngay cả con mắt to khả ái kia cũng không chớp lấy một cái. Đại thiên kiếp rèn luyện không chỉ là nhục thân, quan trọng hơn còn có thần niệm và tâm cảnh. Tuy rằng đạo đại thiên kiếp thứ nhất là một đạo uy lực nhỏ nhất. Nhưng cho dù là chúng nữ khi thừa thụ nó tâm thân cũng gặp phải ba động. Hơn nữa cơ bản đều nhắm mắt lại, đem lực lượng nhiễu loạn tâm thần bài trừ. Thế nhưng Tiểu Bạch dĩ nhiên không hề bị ảnh hưởng chút nào. Thấy một màn như vậy, Dương Thiên Lôi cũng hơi kinh ngạc. Bất quá tâm tình khẩn trương cũng giảm bớt một chút. Chỉ ít biểu hiện của Tiểu Bạch cũng không yếu đuối như hắn tưởng tượng. Tiểu cô nương không hiểu chuyện, đây là điều mà Dương Thiên Lôi lo lắng nhất. Bởi vì theo hắn thấy, cho dù nhục thân của nàng có thể thừa thụ đại thiên kiếp, tâm thần của nàng khẳng định không đủ. Bất quá, Dương Thiên Lôi chung quy vẫn đánh giá thấp Tiểu Bạch. Nàng không có kinh lịch gì, cũng thật sự là một tiểu. Góc truyện audio.com, cô nương không hiểu chuyện, nhưng nàng là linh thú thiên sinh địa dưỡng. Nàng chính là một trái tim vô cùng tinh thuần, không nhiễm bụi trần. Trong thế giới của nàng chỉ có Dương Thiên Lôi và Lăng Hy chúng nữ, không có kinh lịch qua bất kỳ loại tình cảm nhân loại phức tạp nào. Nhưng cũng chính vì thế trong lòng nàng không có bất kỳ tâm ma gì cả. Do đó, công kích tâm tính ẩn chứa trong đại thiên kiếp đối với Tiểu Bạch căn bản không có tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Ngay sau đó, từng đạo đại thiên kiếp không ngừng đánh xuống. Thế nhưng Tiểu Bạch thủy chung trợn trừng mắt lấp lánh quang mang hưng phấn mà kiên định. Mặc dù miệng nàng sớm đã chảy ra tiên huyết còn thân thể thì bị thương nặng nhưng khí tức của nàng lại trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tiểu nha đầu chẳng qua là bởi vì một câu nói của Dương Thiên Lôi liền thiêu đốt hỏa diễm trong lòng nàng, để tiểu vũ trụ thuộc về nàng triệt để bạo phát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Thiên Lôi cùng chúng nữ không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Bạch trong lòng tràn ngập lo lắng. Rốt cục lúc đạo đại thiên kiếp thứ 9 đến oanh kích lên người Tiểu Bạch, nàng phát ra một tiếng kêu lớn. Giờ khắc này tất cả lực lượng của nàng đã bạo phát. Ầm ầm, sau tiếng nổ kinh khủng, thân thể Tiểu Bạch hóa thành một đạo lưu quang, bị phản chấn bay ngược ra. Dương Thiên Lôi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhất thời dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên cạnh Tiểu Bạch, ôm lấy thân thể mềm mại đang bị thương nặng của nàng. Giờ khắc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch đã tuôn ra từng đạo huyết hồng. Lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, thậm chí mỗi một tế bào của nàng đều bị trọng thương. Thế nhưng đôi mắt to của nàng lại mang theo một tia mỉm cười đắc ý mà ngọt ngào, vô cùng khẩn trương nhìn Dương Thiên Lôi. Nàng đã thành công, cho dù đã bị trọng thương, nhưng nàng cảm ứng được rõ ràng năng lượng trong cơ thể chuyển biến cùng với thần niệm tâm cảnh đề cao. Khi cảm thụ được lực lượng thần kỳ của Dương Thiên Lôi dũng mãnh truyền vào cơ thể mình, Tiểu Bạch hoàn toàn không để ý thân thể đau nhức, mang theo mỉm cười, nhắm mắt lại. Thành công, Tiểu Bạch sao rồi? Chúng nữ lo lắng hỏi. Thân thể bị thương nặng, tâm thần không bị bất cứ ảnh hưởng gì, Dương Thiên Lôi thương tiếc ôm Tiểu Bạch nói rằng. Đi thôi, trước tiên quay về đã. Lần thứ hai trở lại hạch tâm sa mạc, Dương Thiên Lôi trực tiếp cùng tiến nhập Minh Huyền Bảo Khố. Dưới thời không pháp tắc dùng trọn thời gian nửa tháng mới hoàn toàn chữa trị thân thể của Tiểu Bạch. Khiến Dương Thiên Lôi đổ mồ hôi chính là. Khi Tiểu Bạch hoàn toàn khôi phục, trước tiên dĩ nhiên trực tiếp cởi bỏ hoàn toàn nguyễn giáp cùng nội y, trần truồng nhào vào lòng Dương Thiên Lôi, nói. Chủ nhân, bắt đầu đi. Dương Thiên Lôi cứng ngắc đủ 2 phút, không nói được câu nào. Chủ nhân, Tiểu Bạch đáng thương chu cái miệng nhỏ nhắn, nói. Ngươi là gạt nhân ra sao? Khụ khụ, Tiểu Bạch, cái này ca không có lừa ngươi. Nếu đã đáp ứng ngươi, khẳng định sẽ cùng ngươi xong, nhưng ngươi hiện tại. Dương Thiên Lôi vừa nói, cô nén dục vọng bị thân thể mềm mại của Tiểu Bạch ngây ngô kích khởi, đem Tiểu Bạch trần truồng đang ôm ấp tách ra, nói. Ngươi xem, chỗ này của ngươi so với Tử Hàm, Hy Vũ các nàng nhỏ hơn bao nhiêu? Còn cả chỗ này cũng nhỏ. Tiểu Bạch a, ngươi bây giờ còn chưa có phát. Góc truyện audio.com, dục xong, chờ ngươi trưởng thành cùng Tử Hàm các nàng không sai biệt lắm, ca nhất định cùng ngươi song tu, có được hay không? Dương Thiên Lôi chỉ vào bộ ngực cùng tiểu thí thí của Tiểu Bạch nói rằng. Trên thực tế Tiểu Bạch mặc dù nhỏ chút nhưng đã có hình dáng, lạ lướt, xinh xắn vô cùng. Không thể không nói, tuy nhỏ nhưng thoạt nhìn vẫn phi thường mê người. Bất quá, nếu hiện tại Tiểu Bạch đã bình an vô sự, Dương Thiên Lôi muốn thực sự cùng Tiểu Bạch phát sinh quan hệ mà nói. Thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, cái này cũng không phải bởi vì dáng dấp ban đầu của Tiểu Bạch mà là bởi vì Tiểu Bạch thật sự là quá nhỏ nhắn xinh xắn, để Dương Thiên Lôi cảm giác nàng còn chưa có trưởng thành, vẫn là một nữ hài. La Lị có thể yêu thích nhưng chung quy không thể cùng nàng nhắc lên quan hệ tình ái. Chỉ ít Dương Thiên Lôi vẫn còn làm không được. Ách, đừng khóc, nhanh mặc y phục vào. Tiểu Bạch xinh đẹp như vậy, ca sao lại lừa ngươi? Chờ ngươi lại lớn lên chút nữa, ca nhất định muốn ngươi. Dương Thiên Lôi nói rằng, vậy hiện tại có thể chứ? Tiểu Bạch nước mắt vòng quanh, nhưng khiến Dương Thiên Lôi cứng họng chính là tiểu gia hỏa này dĩ nhiên trực tiếp dùng pháp lực cùng thần niệm làm bộ ngực cùng mông của mình lớn lên. Trong sát na tựa như thổi bóng bay, nguyên bản chỉ như hai cái màn thầu trong nháy mắt biến thành đại màn thầu tuyết trắng, cái mông cũng cao đủ ba thốn. Kháo, ca nói là lớn lên tự nhiên, không phải để ngươi dùng pháp lực, mặc y phục vào, Dương Thiên Lôi giờ khóc giờ cười nói rằng, vừa nói, liền vỗ một cái vào mông của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trưởng thành, ngoại trừ cùng tu vi cảnh giới có quan hệ còn có liên quan tới sau khi nàng trở thành hình người. Đó cũng là phát hiện sau mấy năm qua quan sát của Dương Thiên Lôi. Lần này, Tiểu Bạch tấn chức đến chân thần cảnh, tin tưởng không cần bao lâu nữa thân thể sẽ lại tăng trưởng thêm ít. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, cho dù cảnh giới không tăng, nàng cũng đã trưởng thành đến hình dạng của thiếu nữ bình thường. Thật vất vả mới thuyết phục được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch Dương Thiên Lôi mới đưa Trần Thiến triệu hoán đến bên cạnh cùng ra khỏi thanh tĩnh lưu ly bình, để nàng khởi động tinh không thông linh kính, liên hệ với mẫu thân của nàng. Quang mang rực rỡ hiện lên, mẫu thân Trần Thiến nhất thời hiện tại trong tinh không thông linh kính. Thiên Lôi, Tiểu Thiến, nương đã nói mấy ngày nữa liên hệ các ngươi đó, các ngươi hiện tại đang ở đâu? Nương, chúng ta đang ở Ma Vân Tinh, để Thiên Lôi nói cho ngươi đi. Trần Thiến trông thấy mẫu thân, vẻ mặt kinh hỉ, trong lòng ấm áp nói. Nhạc mẫu đại nhân, ha ha, nói ngắn gọn thôi, ngươi giúp ta liên hệ với đám người Kỳ Tiêu Lam, Hạ Quân Trúc, Chu Giác Thuần, Hứa Kiến Sầu. Còn có đến lúc đó bọn họ hẳn là có thể liên lạc với Kim Chính Thái, ngươi bảo bọn họ tạm thời không nên dẫn động đại thiên kiếp tới chỗ ngài chờ. Chờ lấy được những thứ ta làm cho bọn họ, lại động đại thiên kiếp. Tiểu Thiến, ngươi đã là chân thần cảnh. Mẫu thân Trần Thiến nghe được Dương Thiên Lôi nói hơi kinh hãi, tự nhiên biết Dương Thiên Lôi đã nói như vậy. Cách chương.